Kính chào quý thính giả. Tiếp nối chương trình tối nay là tiết mục Sống Đạo. Trong chương trình hôm nay, kính mời quý thính giả nghe bài Cầu nguyện cho nhà cầm quyền. Nhưng trước hết là thánh ca Mắt ta hằng dắt ngươi qua tiếng hát Nguyên Thủy. Vừa rồi là tiếng hát Nguyên Thủy trong thánh ca Mắt ta hằng dắt ngươi. Và bây giờ là bài Cầu nguyện cho nhà cầm quyền. Trách nhiệm cầu nguyện cho nhà cầm quyền ít được nhắc đến trong hội thánh. Họa chăng mỗi năm một vài lần vào dịp quốc khánh hay vào ngày lễ trọng nào ở tầm mức quốc gia. Trong khi đó, sứ đồ Phao-lô đã minh thị khuyên dạy con dân Chúa phải khẩn nguyện, cầu xin, kêu van, tạ ơn cho mọi người, cho các vua, cho hết thảy các bậc cầm quyền, để chúng ta được sống bình an yên ổn, kính sợ Chúa hết lòng và thận trọng giữ gìn tư cách trong mọi sự. Nhìn vào thực tế sinh hoạt chính trị trong các nước, chúng ta thấy đây đó bất ổn xảy ra ở nhiều nơi với nhiều nguyên nhân. Trong đó có những trường hợp liên quan đến tác phong đạo đức của các nguyên thủ quốc gia đã làm phá sản niềm tin của dân chúng vào chính quyền. Tổng thống phi luật tân Joseph Estrada bị quốc hội luận tội nhận hối lộ hàng triệu đô la của các sòng bài. Tổng thống Suharto của Indonesia sau 30 năm cầm quyền đã bị điều tra vì tội tham nhũng. Các tổng thống Nam Hàn Rotavu và Chun Do-hwan bị tù vì nhận hối lộ. Gần đây nhất cuối tháng 5 năm 2009, cựu tổng thống Roh Moo-hyun của Nam Hàn đã tự sát bằng cách lao mình xuống vực gần Tư Dinh trong thời gian quốc hội đang điều tra cáo buộc ông đã nhận 6 triệu đô la hối lộ từ các doanh nhân Nam Hàn trong những năm cầm quyền. Tại Hoa Kỳ, Tổng thống Nixon phải từ chức vì vụ tai tiếng đặt thiết bị nghe lén bản doanh Đảng Dân Chủ ở Watergate. Tổng thống Bill Clinton suýt mất chức vì bê bối tình dục và dối trá. Tất cả những chuyện xấu xa này cho chúng ta thấy rằng hơn ai hết, các lãnh tụ trần gian rất cần được Chúa cứu rỗi, cần được biến đổi và vì thế rất cần những lời cầu nguyện của con dân Chúa cho họ. Không chỉ trong lĩnh vực đạo đức, mà ngay cả trong lĩnh vực chính trị, nhà cầm quyền vẫn cần được cầu thay để có sự khôn ngoan trong việc cai trị đất nước. Điển hình, Hoa Kỳ là biểu tượng mẫu mực của nền dân chủ lâu đời trên thế giới, với thể chế lưỡng đảng, với phân quyền hữu hiệu giữa hành pháp, lập pháp, tư pháp, nhưng vẫn có lúc không tránh được khủng hoảng. Trong kỳ bầu cử Tổng thống Mỹ vào năm 2001, nhiều người còn nhớ, một tháng sau ngày bầu cử, người ta vẫn chưa phân định được ai đắc cử. Cuộc chiến pháp lý giành tòa Bạch Ốc giữa hai ứng cử viên, Phó Tổng thống Al Gore và Thống đốc George W. Bush kéo dài lê thê với đội ngũ luật sư hùng hậu của cả hai bên, lời qua tiếng lại, đã khiến cho đa số dân Mỹ chán ngán. Họ chợt nhận ra rằng cái cơ chế dân chủ tưởng như hoàn hảo của cường quốc đứng đầu thế giới hóa ra không hoàn hảo như họ vẫn tự hào. Chúng ta có thể rút ra bài học nào từ những cuộc khủng hoảng này? Thứ nhất, con người dù ở địa vị nào cũng vẫn là người cần được cứu rỗi. Bản chất hư hoại cần được Chúa tái tạo, biến đổi. Nếu không, ở những địa vị đầy quyền lực, những người lãnh đạo rất dễ rơi vào bẫy cám dỗ của quyền thế, tiền bạc và dụng vọng. Và những thứ này có thể lôi kéo cả đất nước vào những cuộc khủng hoảng không thể lường. Càng ở địa vị cao, lỗi phạm của người lãnh đạo thường đưa đến những tổn hại nghiêm trọng và trong một số trường hợp có thể gây ra khủng hoảng mà hậu quả có thể là những bất ổn xã hội không cần thiết. Là tôi con Chúa, chúng ta cần cầu nguyện cho những người lãnh đạo trong nước và trên thế giới. Chúng ta nghe lại lời Chúa khuyên dạy sau đây trong thư Timôthê thứ nhất chương 2 câu 1 đến câu 4. Vậy trước hết mọi sự ta dặn rằng phải khẩn nguyện, cầu xin, kêu van, tạ ơn cho mọi người, cho các vua, cho hết thảy các bậc cầm quyền để chúng ta được lấy điều nhân đức và thành thật mà ở đời cho bình tĩnh yên ổn. Ấy là một sự lành và đẹp mắt Đức Chúa Trời, là cứu Chúa chúng ta. Ngài muốn cho mọi người được cứu rỗi và hiểu biết lẽ thật. Đó là thư Timôthê thứ nhất chương 2 câu 1 đến câu 4. Trong ý thức rõ ràng tất cả mọi thẩm quyền đến từ Chúa, cầu nguyện cho người lãnh đạo và giữ mình là bổn phận của chúng ta. Những người giữ các vai trò lãnh đạo trong hội thánh lại càng phải thận trọng hơn trong nếp sống công lẫn tư của mình. Nếp sống cơ đốc của chúng ta chắc chắn sẽ để lại ảnh hưởng cho những người xung quanh, ảnh hưởng tốt hay ảnh hưởng xấu, chứ không thể không có ảnh hưởng. Chính chúng ta cũng phải chịu trách nhiệm về những ảnh hưởng đó, không thể gán ghép cho ai. Chúng ta cần nhớ rằng, con cái Chúa trong hội thánh, hơn hẳn người ngoài, đều có cảm nhận rất tinh tế, rất bén nhạy đối với nếp sống của những người lãnh đạo nhiều hơn là chúng ta tưởng. Điểm thứ hai, thể chế tốt nhất không phải là cơ chế lâu đời với hệ thống pháp luật tinh vi, nhưng là thể chế có những người lãnh đạo được cứu rỗi và kính sợ Chúa, tuân giữ giới răn của Chúa. So với các tổ chức bên ngoài, hội thánh nói chung thường có nội quy rất đơn giản. Tuy nhiên, khi có thành phần lãnh đạo tin kính Chúa, trong nhiều trường hợp, chúng ta thấy những khiếm khuyết về phương diện tổ chức không gây trở ngại bao nhiêu cho sự tăng trưởng của hội thánh. Thiếu thành phần lãnh đạo tin kính Chúa, hội thánh thường xuyên đứng trước hiểm họa của một cuộc khủng hoảng. Khi khủng hoảng xảy ra, người ta lại thường vịn vào nội quy và luật lệ, và trong trường hợp này là những cây sậy dập không giúp chống đỡ mà còn làm thủng tay. Cầu nguyện cho các vua, các bậc cầm quyền được xác định là việc làm đẹp mắt Đức Chúa Trời. Suy gẫm lời xác định này giúp chúng ta càng thấy rõ hơn ý nghĩa của việc cầu thay cho các bậc cầm quyền. Hiển nhiên, chúng ta có thể biết chắc rằng đây là những lời cầu nguyện đẹp lòng Chúa. Những lời cầu nguyện đẹp lòng Chúa như thế chắc chắn sẽ để lại những dấu ấn êm dịu cho linh hồn chúng ta, giúp chúng ta có thể được tham dự vào những việc lớn lao, những việc quốc gia đại sự, không bằng con đường chính trị, nhưng bằng sức mạnh của lời cầu nguyện và của sự sống tâm linh. Cuối cùng, chúng ta không nên quên rằng tất cả các lãnh tụ trần gian như vua chúa, tổng thống, tổng bộ trưởng, các tướng lãnh quân đội, các giáo sư đại học, trung học, tất cả đều có nhu cầu cần được cứu rỗi, y như một công nhân thất nghiệp hay một người ăn xin tàn tật ngồi bên lề đường phố chợ. Sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời không chỉ dành cho những người bất hạnh, nghèo khổ, mà chính những người quyền thế hơn hết, giàu có hơn hết lại càng cần ơn cứu rỗi, vì Chúa Giê-xu khẳng định rằng nếu một người được cả thiên hạ mà mất linh hồn thì có ích gì, người sẽ lấy chi đổi linh hồn mình lại. Mất linh hồn là bị mất trong nghĩa tuyệt đối, cho nên mất linh hồn là cái mất đau đớn kinh hoàng khủng khiếp trong tuyệt vọng. Một người chỉ có thể tìm được sự sống khi chấp nhận và tin rằng Chúa Giê-xu là con Đức Chúa Trời, nhưng đã trở thành người, là một con người duy nhất vô tội. Tin rằng Chúa cứu thế Giê-xu đã nhận án tử hình trên thập tự giá thay thế cho mình, là một con người tội lỗi như tất cả những con người tội lỗi khác trên trần gian. Tin Chúa chịu tử hình thay cho mình, người sẽ được Đức Chúa Trời tha thứ, được Đức Chúa Trời kể là công chính, được phục hồi tương giao, được Ngài nhận làm con và ban sự sống vĩnh hằng.
Sẵn sàng